Bài trả lời cô bé hạt tiêu ở trang 30 và 31 tháng 7 ngày 27 năm 2011. Địa chỉ
http://www.sachinda.com/sachinda.bhb/187.725.
Đến câu hỏi: đối với một người không có kiến thức tu hành và hoàn toàn mù mịt về hoa sen trinh đá, thì nếu họ không có hứng thú thì mình phải đợi đến lúc họ có hứng thú thì mới ra tay được. Ồ, cũng là thuyết pháp đúng thời phải không? Bé hạt tiêu trả lời: dạ, đúng vậy đó. Đến còn nói: nhưng nếu một người đã là thành viên của hoa sen trinh đá, nhận đề mục tu tập một thời gian, nhưng vì một hay nhiều lý do hữu hình và vô hình lại không có hứng thú tu tập, thì phải làm sao? Có người đã tu hành được một thành tích nào đó nhưng vẫn không nhận ra được những thành tích cột mốc đó, mà lại thấy mình đang mất thời gian làm một việc mình không biết sẽ đi về đâu, thì có phải cũng chỉ có thể đợi cho họ tự tỉnh thức ra mới được? Bé hạt tiêu trả lời: chỉ còn cách để cho nghiệp đánh họ sắp bắt sang mang đi, rồi họ sẽ tìm về với hoa sen trên đá. Hi hi hi. Đến con nói: con người dùng hai thứ để tu tập, linh hồn và thể xác. Trong một giai đoạn nào đó, thể xác luôn đi sau linh hồn. Ví dụ như linh hồn khi buông ra khỏi xác, lúc mình ngủ hoặc tập thì có thể tập lên tam thiền, nhưng khi thể xác tập thì chẳng ra gì cả. Cũng chính vì vậy mà hai bên không bắt nhịp với nhau được. Bé hạt tiêu trả lời: hầu hết mọi người đều bị sự không đồng bộ giữa thể xác và linh hồn như thế. Có người thì thể xác tập mà linh hồn không chịu tập, người thì linh hồn tập mà thể xác lại không tập. Chính vì điều đó mà chúng ta gặp phải rất nhiều trở ngại trong việc tu tập, không tiến được. Đó cũng chính là do nghiệp ngăn cản chúng ta mà tạo nên sự không đồng bộ đó. Thứ nhất, cho nên sám hối trong khi tập là điều rất cần thiết để cho mình tập được. Thứ hai, giữa linh hồn và thể xác cần phải có một sự thỏa thuận đồng bộ có lợi cho đôi bên. Mình phải dạy cho lý trí mình suy nghĩ như vậy về thể xác của mình: nè ông, tôi làm cái này cho cái thể xác tôi. Tôi phải tập cái này cho ngày mai tôi được tốt hơn và cho đời sau tôi tốt đẹp hơn. Tôi không bao giờ đơn độc, vì bên tôi luôn có linh hồn tôi đang tu tập cần mẫn. Lặp đi lặp lại với nó như vậy, để nó nhập tâm và lập thành một tâm niệm, để linh hồn với thể xác hòa nhập cùng nhau. Gánh con hỏi:
vậy nếu linh hồn của một tu sĩ ham tập, nhưng thể xác lại không có hứng thú gì, mà lại cảm thấy tập là một cực hình, thì họ sẽ đi về đâu?
Bé hạt tiêu trả lời: linh hồn và thể xác quý như hai người bạn thân, phải chung sống suốt đời với nhau. Họ đã dính chặt với nhau như lưỡng thủ quái nhân. Cái này là mẹ thường hay nói vậy đó. Một có tu tập thì làm toàn chuyện tốt, còn một không tu thì làm toàn chuyện xấu. Thế là họ cứ dằn xé nhau giữa cái đúng và cái sai, cái muốn đi lên và một cái thì muốn đi xuống. Nên họ sẽ đi về cõi trung giới, là nơi trái đất này, chứ chẳng lên hay xuống gì hết. Tam Tạng, cho con hỏi, nếu mình được giao cho đề mục mà không tinh tấn tu hành, lại ý lại vào tha lực của Phật, của Thầy và của các Bồ Tát nhí, có vậy thì độ tử cho mình lúc lâm chung, đằng nào cũng về được Tây Phương Cực Lạc lúc bỏ thân mạng này, thì tại sao phải cố tu tập làm chi vậy Thầy? Còn đần độn nên nhờ Thầy chỉ điểm cho.
Bé hạt tiêu trích dẫn từ Thầy Thi Bu đoạn này. Thầy Thi Bu trả lời: đừng có làm gì ác quá thì nhí nó khó tìm ra, còn ăn hiền ở lành thì hóa thân của nhí tìm ra cái rập liền. Đây là bảo hiểm nhân thọ mà Hoa Sen Trinh đá kính tặng những người hữu duyên. Còn không tu hạnh thì khó được gì lắm đó nghe. Nhớ điều này đó nghe. Bé Hạt Tiêu nói tiếp, vì sao ông Phước nói đừng có làm gì ác quá, không tu hạnh thì khó được gì lắm đó nghe. Chuyện độ tử của những linh hồn không tu tập nữa nè chú. Hi hi hi.
http://www.hoasenkinhda.com/hmsnd.bhb.hoi.tapit.1.8.7.msg1323
Bé Hạt Tiêu nói tiếp, giúp người khác đó là việc của tụi con mà. Hi hi. Nói về độ tử có hai loại. Loại thứ nhất, người có tu tập theo cách của ông Phước chỉ. Loại thứ hai, người không tu tập theo cách của ông Phước. Chuyện sẽ xảy ra cho hai loại trên như sau. Người có tu tập thì họ sẽ cảm và nhận ra ánh sáng và hào quang của Đức Phật A-di-đà như thế nào. Cho nên vào lúc rời bỏ thân xác, thì tụi con chỉ nhẹ nhàng đưa họ vào hoa sen rồi đưa đi. Công việc rất dễ dàng, giống như đem xe limousine hạng sang rước đi vậy đó. Đối với người không tu tập thì không biết gì về ông Phật cả. Thế cho nên họ không bao giờ thấy và biết được ánh sáng của chư Phật ra sao, và sự thanh tịnh nó nhẹ nhàng thế nào. Vì toàn thân Phật phát ra ánh hào quang, cảnh chói sáng vô cùng, không thể tưởng tượng được nếu chưa một lần trải nghiệm. Cho dù có gặp Phật đi nữa thì họ cũng tưởng đó là ma quỷ gì đó, nên họ rất là sợ. Ở cõi giới của linh hồn, đối với người đã rời bỏ thể xác, có thể gọi là bên kia cửa tử, mọi thứ cõi ấy đều ở thể ánh sáng chứ không có thân xác như bên cõi này. Nghĩa là linh hồn mang thân xác bằng ánh sáng. Những linh hồn có tu tập, họ thường có thứ ánh sáng màu vàng và ánh sáng trắng rất nhẹ nhàng tinh khiết của cõi A-di-đà, nên linh hồn họ dễ hòa nhập vào dòng ánh sáng chói lòa này của chư Phật mà không gặp phải một trở ngại nào. Theo thiên nhiên, cái gì có tính cách giống nhau thì sẽ hút lấy nhau. Ánh sáng đi với ánh sáng và bóng tối về với bóng tối. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy. Những linh hồn không tu tập thường mang thứ ánh sáng ẩn mờ dưới lớp khói màu xám, có đủ thứ màu pha lẫn xám đục như khói, mà đa phần là màu tối và bồng đen. Những tạp sắc vẫn đục đó như có một mãnh lực xoay vần xung quanh linh hồn. Tùy theo tư tưởng và hành động của họ nên khó lòng mà hòa vào ánh hào quang trắng chói sáng của chư Phật được. Vì không quen với thứ ánh sáng này nên đối với họ nó rất là khó chịu. Cho nên khi đem họ lên cao tiếp xúc với ánh sáng chói lòa thì họ sẽ bị ánh sáng và sự thanh tịnh này làm cho linh hồn bị nổ tung ra. Vì không chịu được sức ép của sự thanh tịnh nơi cõi này, đây là chết thiệt luôn đó. Vì linh hồn bị tan tành thành mây khói, cho nên tụi con không thể nào mà đem lên được. Đã nói là độ tử mà, chứ đâu có sự tử hi. Cũng có những linh hồn đem lên A-di-đà Phật xong, qua hôm sau lên coi lại thì không thấy còn ở trên cõi đó nữa, cũng chẳng biết họ đã đi về đâu luôn. Linh hồn biến mất mà không biết tìm ở đâu luôn. Còn cũng có những linh hồn đem lên thì họ bị ngộp thở như người chạy marathon mà thở gấp vậy. Nếu có miễn cưỡng kéo lên thì họ sẽ chết thêm lần nữa. Vậy thì lại là tử tử rồi, hi hi hi. Rồi cũng có khi đưa lên họ lại nhào xuống lại, vì tâm họ không quen hay lý do gì đó còn cũng không hiểu luôn. Cũng có lúc trùm hoa sen vô lôi đi rồi nhìn lại thì linh hồn vẫn đứng tại chỗ đó chứ không đi đâu hết, hi hi hi. thế cho nên đành phải đem họ xuống với cõi tương xứng với tâm của họ đang có, cho họ tu tập và sám hối tội lỗi của mình trước, rồi sau đó mới có thể đem họ lên sau. Còn quá tệ thì con cũng độ, mà độ xuống địa ngục, rồi âm thầm theo dõi họ, hi hi hi. Đằng nào cũng phải tu tập mới được về nước của A Di Đà Phật. Khi linh hồn họ thật lòng tha thiết muốn tu tập, thì tụi con lại đem họ bỏ vào hoa sen, đưa họ lên cõi A Di Đà Phật, và linh hồn vẫn tạm ở trong hoa sen để mà tu tập và để dễ thở hơn. Đỡ hơn là phải bị chôn dưới địa ngục mà chịu sự đau khổ mà con muốn tập cũng không sao tập được. Thay vì bị đọa dưới địa ngục thì bây giờ họ chỉ bị tạm giam trên cõi A Di Đà Phật để tu tập. Họ được đưa lên cõi A Di Đà Phật, nhưng đi lên với kiểu là nhí phải đi xuống tận địa ngục mà lùng tìm rồi dí chụp bắt cột lại cẩn thận cho vô ngồi trong hoa sen. Đó là chỉ khi có người thân biết mà vào hoa sen trên đá nhờ các nhí độ thử, hi hi hi. Nhưng cũng có lúc được, có lúc cách này cũng chẳng ăn thua gì. Cứ như là kêu xe cảnh sát tới đêm đi giùm, hi hi hi. Cũng có một nơi cho những linh hồn không tu tập gì đến cư ngụ, vì họ không làm gì sai nhưng họ không chịu tập, thì cho dù họ cũng được đem lên, nhưng ở chỗ những người không có tu tập gì hết đó, là lớp không. Chỗ này chưa phải là chỗ của A Di Đà Phật, mặc dù là cũng được đưa lên, hi hi hi. Sống nơi này linh hồn rất buồn chán, ảm đạm, không có gì là vui tươi, và họ hay nhớ về những tình cảm nơi cõi trần. Họ nghĩ đến những người thân của họ đang nhớ thương về họ, tuy là họ cũng ở thiên đàng, nhưng lại không gặp ông Phật và không hề thấy ông Phật luôn. Lúc sống không chịu tập thì khi chết cũng phải tập thôi. Không một ai mà không phải học bài học này cả. Không đi qua cái tập này thì không vào được nước của A Di Đà Phật nổi đâu. Muốn đi lên hay đi xuống đều do ở cái linh hồn đã từng tu tập hay chưa. Chuyện tụi con đem lên hay đem xuống cũng đều tùy thuộc vào cái tính tốt hay xấu ở cái linh hồn đó nữa, chứ tụi con không làm gì hơn được. Một người tốt không cần nhờ thì tụi con cũng đưa lên như thường, còn người xấu muốn đưa lên cũng không sao lên nổi, mà chỉ đưa đi đến nơi tương xứng với tâm linh họ đang có mà thôi. Vậy muốn được đi đâu là do chính mình quyết định, chứ chẳng ai có thể lôi lên hay kéo mình xuống cả. Công việc của tụi con là giúp đem họ đi lên, còn có lên nổi hay không đó là chuyện của họ, hi hi hi. Đừng nghe nói tất cả lên A Di Đà Phật mà nghĩ rằng người có tu và người không tu đều giống nhau nhen. Linh hồn mà nhốt trong hoa sen thì cũng thấy tối thui và chán ngán cảnh thần tiên đó lắm. Vì lẽ ở tụ thì ở đâu cũng chán, cho dù là ở trên trời đi nữa, hi hi hi. Nên đừng nghĩ là không tu cũng chẳng sao. Làm gì có chuyện một bên thì học trối chết, còn một bên không học chữ nào mà vẫn được đậu vào trường A Di Đà Phật chứ, hi hi hi. Đó là một ý tưởng sai lầm to lớn lắm, hi hi hi. Tam Tạng, cảm ơn mấy hạt tiêu đã chỉ cho Tam Tạng biết được nghiệp lực của bản thân có ảnh hưởng như thế nào trong quá trình độ tử của bé hạt tiêu. Tam Tạng không dám ý lại, mà sẽ cố hết sức lực của mình để không phụ lòng mọi người trên con đường tu tập của mình. Bé hạt tiêu trả lời, Tam Tạng phải tập thì lúc đó mới nhận diện ra bé hạt tiêu được. Còn không, đến lúc đó Tam Tạng thấy bé hạt tiêu là ù té chạy luôn đó. Tam Tạng hỏi, bé hạt tiêu ơi, xin cho Tam Tạng hỏi, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có phải do Phật thiết không vậy? Sao mà Tam Tạng đọc thấy nó rất hay vậy? Thầy Tỳ Bưu trả lời, khi nào tu hành thật là giỏi thì hẳn tắc ý đi tìm cội nguồn của những cuốn kinh bằng cách 1. Giữ giới luật cho thật nghiêm nghị. 2. Nhập chánh định cho thật là dễ dàng, lên tối thiểu là tứ thiền hữu sắc. 3. Sau đó là đặt câu hỏi sau khi đọc câu. Như vậy tôi nghi, thì cái cảnh làm kinh hay là những ai ghi chép lại cuốn kinh đó sẽ xuất hiện, và từ chỗ đó tu sĩ mới có thể biết được đâu là kinh thứ thiệt, đâu là kinh do hội đồng tu sĩ chế ra, đâu là kinh do một người sáng tác. Tuy nhiên, việc truy tìm cội nguồn này, chính nó có giúp đỡ gì cho việc tu hành của hành giả hay không? Đó mới là vấn đề của Hoa Sen Tinh Đá. Từ Đại Bi nói,
nếu như ngày mai Từ Đại Bi chết, nhưng Từ Đại Bi không muốn theo nhí về Tây Phương Cực Lạc, mà Từ Đại Bi muốn tái sanh làm người để tiếp tục theo ông Phước tu tập, thì Từ Đại Bi cần chuẩn bị gì trong lúc đang sống đây?
Thầy Ti Bu trả lời, chỉ còn một cách duy nhất là dợt cho tới tứ thiền hữu sắc cực kỳ cứng cựa, thì mới có thể tìm ra được ông Phước để mà tham khảo chơi cho vui mà thôi. Củ Khoai Sùng hỏi, bé Hạt Tiêu cho ba mẹ Củ Khoai Sùng hỏi thảm cảnh của tình trạng chết thiệt khi tan tành thành mây khói là như thế nào? Ở nhiều bài viết, chú Ti Bu và bé Hạt Tiêu cũng hay nói đến viễn cảnh nổ tung của linh hồn khi sân hận thành đàn kiến, mà mỗi con là một mảnh vỡ của linh hồn. Điều này thật sự kinh hãi, bởi lẽ từ đây con kiến lại bắt đầu một quy trình tiến hóa dài đằng đẵng. Bé Hạt Tiêu trả lời, đây là do chính linh hồn đó lựa chọn cho mình, tự giết họ bằng sự sân hận. Củ Khoai Sùng nói tiếp, tuy nhiên nếu linh hồn đã tan thành mây, thành khói, hay thành lửa, thành nước, hay thậm chí là biến mất xác, như khi bé Hạt Tiêu đi lên hay xuống đều tìm không thấy, thì nó có còn đáng sợ nữa không? Bé Hạt Tiêu trả lời, khi do đi lên không đúng môi trường phù hợp với tần số rung động của linh hồn, thì bị sức ép của vũ trụ mà nó tung ra là do linh hồn không tuân thủ theo quy luật của thiên nhiên. Nặng thì chìm xuống và nhẹ thì sẽ bay bổng lên. Một ví dụ khác cho dễ hình tượng hơn, như bây giờ mình chia ra. Điều thiện, mở ngạc là T đi, đóng ngạc là cộng, cộng 1, cộng 2, cộng 3, đến cộng 10. Điều ác, mở ngạc là A đi, là trừ, trừ 1, trừ 2, trừ 3, cho đến trừ 10. Quả đất này là số 0, nằm ở giữa thiện, dấu cộng, và ác, dấu trừ. Tất cả nằm trên một trục thẳng đứng của một đồ thị, và số 0 là điểm gốc. Khi mình làm thiện thì mình sẽ đi lên về phía cực dương, dấu cộng, T. Khi làm ác thì đi xuống về phía cực âm, trừ A. Hai phân cực này khi đụng nhau thì sẽ cho ra trừ cộng bằng không. Giả sử như linh hồn có trừ 5 là ác, mà chỉ có cộng 3 là thiện, muốn chạy lên thì chỉ chạy đến trừ 2, không thể nào vượt quá cái mức trừ 2 đó được. Nếu cứ vượt lên nữa thì sẽ đụng cộng 2 và kết quả bằng không. Anh có thể xem phần minh họa của biểu đồ ở dưới cuối bài. Biểu đồ này là chú Tam Bà Tầm Sư giúp bé Hạt Tiêu vẽ đó, chứ bé không biết cách vẽ để bỏ lên bài viết. Cảm ơn chú Tam Bà Tầm Sư đã giúp con nhiên. Đó là quy luật nhân quả trong vũ trụ, nên ông Phước mới nói đừng làm ác quá mà nhí tìm không ra. Chết mất xác thì còn tìm ra cái linh hồn, nhưng chết mất linh hồn thì bó chân chấm cồm. Củ Khoai Sùng nói, Có lẽ đây lại là phần thưởng cho những kẻ đại đại ác, nhưng xác suất rơi vào kẻ hở này lại cực cực hiếm chăng? Bé hạt tiêu nói, không rơi vào kẻ hở nào hết, dù nhỏ như sợi tóc. Không ai có thể vượt qua quy luật này được. Cõi giới vô hình thì không còn thân xác, nên linh hồn có bộ mặt rất thật, không thể giả tạo hay che giấu vào đâu được. Sự thưởng phạt đó đã nằm ngay chính trong tâm mỗi người. Ta sẽ chịu sự thưởng phạt do lương tâm phán xét. Nó chính là nguyên lý, trật tự và điều hòa hằng hiện hữu trong vũ trụ. Sự lựa chọn để sống trên thiên đàng hay địa ngục đều do những tần số rung động phát ra từ tâm của mỗi linh hồn, và chính mọi người phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình hay lựa chọn những nơi mà mình sẽ đến.
Yuxi nói, mình cũng nói leo tí, nhân câu hỏi này, tại bạn kia thắc mắc, linh hồn bị vỡ đi, tan thành ánh sáng vào niết bàn. Tu sĩ tu xì khói, đời này kiếp khác, để rồi vào niết bàn. Hai niết bàn đó khác nhau thế nào vậy bé?
Bé Hạt Tiêu trả lời, niết bàn không có hai. Nhưng hai trường hợp trên là hai cách vào. Linh hồn thánh thiện, khi đó cũng là một vùng ánh sáng nhỏ. Ánh sáng của niết bàn như có sức hút mãnh liệt, kéo linh hồn đi về vùng ánh sáng mát mẻ dịu dàng trong sáng đó. Thế là họ bị cuốn hút hòa nhập vào dòng ánh sáng của vũ trụ, nơi mà mình gọi niết bàn. Thế là linh hồn đã lọt vào niết bàn. Cách trên là một sự thích thú dành cho những linh hồn thiện tâm tìm đến niết bàn một cách tự nhiên đến không ngờ. Làm người tốt có lợi không thể nói. Tu sĩ tu xì khói, đó là trường hợp bài bản hướng dẫn rõ ràng con đường đi đến niết bàn.
Diệu Ngân nói, khi mà linh hồn bị chết thiệt, tức là bị nổ tung đó, thì nó trở thành các năng lượng đất, nước, lửa, gió, phải không? Hay nó trở thành cái gì vậy? Nếu nó không còn tồn tại, thì có còn sự phiền não đau khổ nữa không? Hay là cũng hết luôn cả sự phiền não đau khổ? Hay nó vẫn còn tồn tại, và các năng lượng này lại tiếp tục hành trình tiến hóa vô tận? Tức là lâu thiệt là lâu, nó mới lại có cơ hội làm người để mà tu tập tiếp. Vài trăm triệu kiếp, chả hạn. Nếu có thể thì bé giải thích rõ hơn cho Diệu Ngân với nha.
Thầy Ti Bu trả lời, thiện và ác. Nên hiểu chuyện không thể theo ý tưởng như vậy. Khi bé Hạt Tiêu đã nói là không thể, có nghĩa là sự tiến triển bị đụng vách tường, có nghĩa là hết đường đi. Do vậy chỉ còn hai cách. Thứ nhất, trở về dạng năng lượng, nước, dành cho những sinh vật tự ti. Lửa, dành cho những sinh vật tự cao. Thứ hai, hoặc là phân tán mỏng, có nghĩa là linh hồn bị xé ra hàng trăm ngàn mảnh vụn và phân tán vào đàn kiến mối chấm 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 đón mặt.